quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn việc Washington DC Radio, và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu. Chương trình này là chương trình kỳ thứ 65 do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Và Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Duật. Và cũng như thường lệ thì trước khi mà mời ông vào vị trí host seat thì ông có điều gì để thông báo đến quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chuyên hữu, quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, trong chương trình hôm nay xin phép cho tôi được đọc cái bản thông báo của Tổng hội cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam do anh Lưu Xuân Phước làm tổng hội trưởng. Trong cái dịp Tết Kỷ Hợi này thì Tổng hội cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam có tổ chức cây mùa xuân võ bị do anh Vàng Huy Liễu, một sĩ quan thuộc quân lục chiến, khóa 22 phổ biến như sau. Món quà xuân Kỷ Hợi năm 2019 được phân phối đến các thương binh, cô nhi quả phụ, đồng môn đau ốm cơ hàn, neo đơn, không chỉ những ở tại Việt Nam mà còn kể cả khắp nơi trên thế giới. Đây là một điểm đặc biệt. Trước kia thì chúng ta chỉ gửi cho những đồng môn ở Việt Nam mà thôi, nhưng mà năm nay thì gửi trên toàn thế giới. Và đây là một món quà viễn xứ đầy ý nghĩa, gói ghém trọn vẹn những tình võ bị mà quý liên trưởng, quý phi nhân, quý phụ nhân, quý giáo sư, quý bạn và quý thân hữu đã gửi gắm trong đó. Và mỗi phần quà thì được là 115 đồng. Thì thưa quý vị, riêng khóa 21 chúng tôi đã nhận được 345 đồng, tôi xin lỗi, một thương binh và một sinh viên tập khó khăn. Thì thay mặt đại diện khóa Hồ Đăng Xứng, chúng tôi xin cảm ơn Tổng hội cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam và cựu sinh viên sĩ quan ủy viên xã hội Vàng Huy Liễu và anh thủ quỹ Quý Đào và Thiên Nam Anh, tôi đã sẵn sàng ở trong vị trí hot seat.
Dạ vâng, ông nhắc đến những món quà Tết thì Nam Anh nhớ tới một sự kiện mà quý vị và Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế đã tổ chức chương trình tri ân anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa với chủ đề là Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời tại Sài Gòn rất là thành công. Và theo dõi qua các trang mạng của các hội đoàn quân đội đều có đề cập và nhắc nhở cùng những lời kêu gọi tiếp tay của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản để yểm trợ tối đa cho chương trình. Thì Nam Anh xin được có câu hỏi thứ nhất gửi đến ông như sau. Nguyên nhân nào mà ông biết rõ chương trình này vậy thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh, qua cái chương trình Áo Trận Bạc Màu trên đài phát thanh rồi qua cái chương trình truyền hình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, có một số thế hệ nối tiếp, như là những người sinh vào cuối năm 50, họ thế hệ này muốn biết về những hình ảnh những người lính, và đặc biệt là những người lính bóp cò, vì qua những bài hát hoặc là qua những buổi trình diễn thì họ được nghe nói nhưng mà không được biết. Thì có một con gái của một vị nhảy dù rất thích cái chương trình của Nam Anh phụ trách, và cô gọi phone cho biết là muốn tham gia chương trình của quý Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế để tận mắt thấy hình ảnh người lính mà họ đã một phần thân thể, bỏ một phần thân thể bảo vệ cho miền Nam của chúng ta. Và khi về tới Sài Gòn, cô đã thường xuyên cho tôi biết những diễn tiến cần thiết của chương trình, và xin phép nói thêm là cô đã mang 4.000 đô la của quý tín hữu Kitô giáo ở Ohio về để đưa tận tay Linh Mục Trung Hoàng Vũ. Và cũng một điều nữa, cũng thay mặt anh em Cọp Biển, chúng tôi xin cảm ơn thân hữu này đã yểm trợ cho hai anh em thương phế binh mũ xanh Việt Nam Cộng Hòa. Và đó là cái lý do mà tôi được biết rõ chương trình, tại vì qua người thân hữu này, cô ở Việt Nam gần 2 tháng, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, như vậy thì theo chỗ Nam Anh được biết là hình như là ông có tình nguyện viên tại chỗ, thì ông có thể tiết lộ cho Nam Anh và quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Washington DC Radio biết về sinh hoạt đầu tiên của thân hữu này khi về Sài Gòn không thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh, tôi có gọi về Sài Gòn để cho cái vị thân hữu này tìm hiểu sơ qua về sinh hoạt của người lính thủy quân lục chiến. Thì anh em đã tổ chức một bữa ăn nho nhỏ để cho thân hữu của chúng tôi gặp anh em thương phế binh cũng như là một số anh em thủy quân lục chiến. Thì trong cái bữa tiệc này gồm có 20 anh em tham dự, và cô theo cô nhận xét họ rất vô tư, và họ đặt nặng cái tình chiến hữu. Hầu như là những người lính thuộc quân lục chiến này vẫn như ngày xưa, họ rất là thương nhau và bảo vệ lẫn nhau, và đôi khi nói chuyện họ quên mất cái thương tật của mình. Và trong bữa tiệc đó thì có 2-3 người gọi điện thoại tới nói là chờ cho bán nốt vé số xong rồi sẽ gặp. Thì có người xa như là Trần Văn Do từ Bến Tre ở Long Khánh, thân hữu này đã đi từng gặp từng anh em lính thuộc quân lục chiến một, và cô rất là cảm động khi thấy những người lính thuộc quân lục chiến này nói chuyện rất là tình cảm và dành cho cô những cái khái niệm thật là linh động về những người lính tác chiến thuộc quân lục chiến trên Nam Anh.
Dạ vâng. Thưa với ông Trần Quang Dược, thì ông nói trong buổi tiệc thì Nam Anh nói cho phép Nam Anh tạm gọi là hậu phương tiền tuyến này, thì ông có sự kiện đặc biệt nào kể cho Nam Anh và quý thính giả của Đài Việt Nam Washington DC Radio không?
Vâng, thưa, trong cái bữa tiệc nhỏ này đó thì nó có một thế này, cái thân hữu của tôi đến gặp một người lính nói rất là nhỏ, thì thoạt đầu cô nói là anh cứ nói lớn dùm. Thì người lính đó nói là bị Việt Cộng nó đánh và không thể nói lớn được. Thì sau khi về đó thì cô có gọi cho tôi biết là cái đây là hạ sĩ Hoàng Đức Long. Thì cũng như một lần tôi đã thưa chuyện cùng với Nam Anh là đại úy Mai Văn Tấn thì có lục chiến đó, khi mà thằng tên công an quản giáo đánh một người tù vì không đủ chỉ tiêu, thì Mai Văn Tấn đã nhảy ra không được đánh tù. Thì cái tên quản giáo này nó nói thằng nào nói bước ra ta bắn chết, ta bắn bỏ. Thì đại úy Mai Văn Tấn thì quân lục chiến ông nhảy ra và phanh ngực cho nó bắn, nhưng mà tên quản giáo này lên đạn xong rồi bỏ đi. Thì hạ sĩ Hoàng Đức Long này cũng vậy, nghĩa là cũng là thầy trò, thầy nào thì trò nấy. Khi anh bị bắt ở Đà Nẵng tháng 3 năm 1975 và bị đi lao động khổ sai, thì trong lúc lao động đó thì một thằng bộ đội, tôi xin phép tôi gọi là thằng tại vì nó còn quá nhỏ tuổi theo anh biết, thì nó đánh cái người, một người tù. Thì anh Hoàng, hạ sĩ Hoàng Đức Long này thuộc đại đội viễn thám sư đoàn thủy quân lục chiến nhảy ra không cho nó đánh, và tiên Nam Anh anh đã bị một nhóm 3-4 tên nó xúm lại, nó dùng báng AK nó đập lên ngực và cổ của anh, kết quả là anh không nói được. Thì tiên Nam Anh, và đến giữa thập niên năm 90 thì anh có lập gia đình và anh có một cháu trai, nhưng mà lại bị bệnh mãn tính, và bây giờ hai vợ chồng thì bán bánh mì độ Nhật qua ngày. Thì qua cái tin tức của hạ sĩ Hoàng Đức Long thuộc đại đội A viễn thám sư đoàn thủy quân lục chiến, thì tôi rất mong quý đại bàng, quý liên trưởng và quý chiến hữu yểm trợ cho người hùng thủy quân lục chiến này. Vì theo tôi gọi điện thoại nói chuyện với Long thì Long nói là chưa hề nhận được bất cứ một sự yểm trợ nào của binh chủng. Thì xin phép cho tôi được nhắc là Hoàng Đức Long, địa chỉ như sau: 645 ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Số phone là 036-870-0078. Thì xin quý vị hãy yểm trợ cho người hùng thủy quân lục chiến Hoàng Đức Long. Địa chỉ như sau: 645 ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại 036-870-0078. Và rất mong rằng quý vị sẽ có những cái món lì xì nho nhỏ đến cho người hạ sĩ đầy anh hùng tính của binh chủng thủy quân lục chiến chúng tôi, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, cũng xin thay mặt anh, ông Trần Quang Dục cũng thành thật tri ân cái sự tiếp tay quý báu của quý vị đối với nghĩa là một người thương binh Hoàng Đức Long này. Thưa với ông, Nam Anh được biết là ông có theo dõi tình hình phát quà cho quý thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, thì ông có thể cho Nam Anh và quý thính giả biết một cách cụ thể về món quà của anh em thương phế binh được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì quý linh mục ấn định cái số tiền là 1.500.000 tiền của Việt Cộng. Nếu mà ở xa về tham dự thì được thêm 300.000 tiền xe, và nếu ở gần thì 1.500.000 và 100.000 đồng tiền xe. Thì xin lỗi quý vị là tôi chưa có về Việt Nam, thành thử tôi không biết cái giá trị 1 triệu này tính ra đô la là bao nhiêu. thì tôi cứ thông báo hoàn toàn như vậy. Nhưng mà có một số thương binh, thương phế binh ở xa không thể về được, thì quý linh mục dòng Chúa cứu thế sẽ gửi đến các cái nhà thờ và các linh mục ở địa phương sẽ mang tận tay giao cho anh em thương phế binh này. Và Thiên Long Anh trong cái lần phát quà này đó thì có một sự kiện mà chúng tôi được nghe kể như sau, là anh cái người đó gọi nói tôi như thế này, là chuyện lá lành đùm lá rách và lá rách đùm lá tả tơi, là thương phế binh thủ quân lục chiến Nguyễn Tiến Mạnh, anh là người rất tích cực hoạt động trong cái vai trò thiện nguyện viên, nhưng mà có cái may là anh và các cháu trong gia đình tương đối sinh hoạt ổn định, thành thử ra khi mà anh nhận được quà của dòng Chúa cứ thế thì anh thêm vào đó một chút ít, rồi sau đó anh lại gửi lại cho dòng Chúa cứ thế để phát cho anh. Thì đây nói lên cái tinh thần mà đúng là tình đồng đội của những người lính bị thương với nhau. Và thưa quý vị, thưa Nam Anh, là sau cái chương trình này thì quý linh mục dòng Chúa cứ thế vẫn tiếp tục chương trình khám sức khỏe cho anh em thương phế binh của chúng ta. Và trước việc làm quý báu của quý linh mục dòng Chúa cứ thế, chúng tôi kêu gọi các hội đoàn quân đội, cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tiếp tục yểm trợ để quý linh mục dòng Chúa cứ thế có thể tổ chức tất cả những cuộc khám bệnh và những sự trợ giúp đặc biệt mỗi khi có thương phế binh cần đến dòng Chúa cứ thế. Và mọi chi phiếu xin vui lòng gửi về linh mục Trương Hoàng Vũ, dòng Chúa cứu thế, 38 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành phố Sài Gòn. Xin phép cho tôi được lặp lại là xin yểm trợ để dòng Chúa cứu thế có phương tiện chăm sóc tất cả anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Và chi phiếu gửi về linh mục Trương Hoàng Vũ, dòng Chúa cứu thế, 38 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành phố Sài Gòn. Và thưa Nam Anh, trước khi vào vị trí hóa khí trở lại, xin Nam Anh cho chúng tôi nghe lại nhạc phẩm Những Ngày Xưa Thân Ái của Phạm Thế Mỹ do Duy Khánh trình bày, để nhớ lại những người lính Việt Nam Cộng Hòa với những lời của bài hát như sau: chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu giết thù, những ngày xưa thân ái xin gửi lại cho em. Xin Nam Anh vui lòng cho chúng tôi nghe bản nhạc này.
Sau đây xin mời quý vị đến với tiếng hát của Duy Khánh qua nhạc phẩm Những Ngày Xưa Thân Ái của Phạm Thế Mỹ.
Những ngày xưa thân ái anh gửi lại cho ai, gió mùa xuân đêm đưa dung hàng cao lứa thưa, anh không tới bước nhỏ sao quân nhân giấc ngủ đi tìm chim sao nở, ôi bây giờ anh còn nhớ. Những ngày xưa thân ái anh gửi lại cho ai, trăng mùa thu lên cao khóm dừa xanh láo sao, anh cùng tôi trốn ngủ ra ngồi trên lá đỏ, trong bầy chim trắng hiện mở một nàng tiên dịu hiền. Đêm đêm nằm nghe súng nổ mưa rừng khuya tắt đồ, anh còn nhắc tên tôi. Đêm đêm nhìn trăng sáng tỏ bên đồi hoa trắng nở, cuộc đời anh có vui thời gian qua mau, tìm anh nơi đâu tôi về qua xóm nhỏ, con đò này đã già nghe tin anh gục ngã dừng chân qua năm xưa. dâng ngập lối. Những ngày xưa thân ái xin buộc vào tương lai, anh còn gì cho tôi còn gì cho em, chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu diệt thù. Những ngày xưa thân ái xin gửi lại cho em. Đành quên sao, xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh. Anh giờ yên giấc ngủ, tôi nằm nghe súng nổ như lời anh nhắc nhở. Ôi tâm hồn dâng ngập lối. Những ngày xưa thân ái xin buộc vào tương lai, anh còn gì cho tôi còn gì cho em, chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu diệt thù. Những ngày xưa thân ái xin gửi lại cho em. Những ngày xưa thân ái xin gửi lại cho em. Những ngày xưa thân ái.
Vâng, xin thành thật cảm ơn Nam Anh. Và bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng để trả lời câu hỏi kế tiếp của Nam Anh.
Dạ vâng, thưa với ông, coi đây là cái chương trình đầu năm 2019. Thì thường thường mỗi lần đầu năm người ta cũng có những cái mong muốn, cái ước nguyện và cái chương trình cho cái năm mới. Thì ông có thể cho Nam Anh và quý thính giả của Đài Phát Thanh Việt Washington DC Radio biết về ước nguyện đầu năm của ông được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu, là chúng ta mất nước đã 44 năm rồi, và có một số hội đoàn ngay trong vùng Hoa Thành Đốn này hầu như là dập chân tại chỗ. Thì thêm vào đó nữa, một cái tổng hội cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam là một trong những tổng hội mạnh mà bây giờ đó, theo danh từ mà anh em thủy quân lục chiến gọi là lại banh xà càng rồi. Chúng tôi thì thưa Nam Anh, với tư cách là một sĩ quan Đà Lạt, mong ông Nguyễn Văn Thiệt đại diện năm khóa sớm thức tỉnh trong vai trò người giúp việc, đây là chữ của ông viết, hãy mạnh dạn nhận trách nhiệm, hãy cùng anh Lưu Xuân Phước hợp nhất lại gia đình An Phá Đỏ. Và xin phép Nam Anh tôi kể cho ông Liên Trưởng Thiệt, một sĩ quan quân cảnh, chắc rằng ông không thể nào biết được những cái tình đồng đội của anh em tác chiến chúng tôi như thế nào. Thì thưa Liên Trưởng Thiệt, năm 1972 khi tôi đang làm đại đội trưởng thì bỗng nhiên được lệnh của sư đoàn là cho lên làm trưởng ban 3. Thì sở dĩ lên làm trưởng ban 3 tại vì lúc đó thì tôi là đại đội trưởng thâm niên nhất ở trong tiểu đoàn 1 theo đúng cái huấn lệnh điều hành căn bản của thủ quân lục chiến. Và khi tôi lên làm trưởng ban 3 được một ngày thì buổi chiều đang giờ ăn cơm thì anh Nguyễn Dương Dương khóa 24 trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, anh ấy lên gọi tôi như thế này, đại úy có thể cho tôi nói chuyện đại úy chút xíu được không? Thì đối với tôi thì ngày xưa Dương là chung là đại đội phó của tôi, thì hỏi có chuyện gì vậy Dương? Thì hai anh em ra đứng thì Dương chỉ nói một câu vắn tắt thế này, đại úy lên đây thì chắc tôi chết. Thì tôi với la Dương, tức là bao nhiêu công sức mà tôi huấn luyện cho anh, bây giờ anh nói một câu bạc bẽo như vậy à? Thì Lương nó đi. Và thưa quý vị, thì khoảng vài ngày sau thì Nguyễn Dương Dương đã hy sinh trong một trận đánh tái chiếm cổ thành Quảng Trị. Rồi thưa quý vị nữa, năm 1974 khi tiểu đoàn 2 đụng rất là nặng với lại bọn Cộng sản Bắc Việt, nghĩa là nó pháo liên tục vào các vị trí của tuyến B, của cánh B, thì tôi thấy ông tiểu đoàn trưởng Trần Văn Hợp, ông ấy đi giày, thì tôi hỏi là xin phép thiếu tá đi cho tôi đồng đi tháp tùng theo. Thì trên nguyên tắc là tiểu đoàn trưởng đi đâu thì trưởng văn ba phải đi theo, tại vì tôi là cái dân cầm bản đồ và các máy móc liên lạc, thì cho phép tôi gọi là anh Hợp. Ông nhìn tôi, anh nói có chết thì chết một thằng thôi, để mo lên, có gì ruột ở lại, có gì khi cần thiết phải điều động, đừng có để một trái pháo của Việt Cộng mà chết một lúc hai thằng sĩ quan ở Lạt nghe ruột. Thì ông ấy bỏ, ông ấy lên, ông ấy thanh tra cánh B của tiểu đoàn 2, còn tôi ông cho ở lại. Thì thưa quý vị, cái TOC của tiểu đoàn 2 thì nó cũng rất là vững chắc, thành thử ra ông ấy nhường cái sự an lành lại cho tôi và ông đi lên vùng hỏa tuyến. Thì thưa niên trưởng Thiệt, đó là những cái tình mà chân thật nhất của những người lính tác chiến, những người sĩ quan Đà Lạt, họ dành cho nhau. Mà bây giờ niên trưởng không lẽ về một chiếc hư danh, cái bám lấy cái danh tổng hội mà làm hư phá hoại toàn thể cái chương trình, cái sự hy sinh quý báu của những người sĩ quan Đà Lạt tại chiến trường trước năm 75 hay sau. Niên trưởng mong rằng Tết Kỷ Hợi này niên trưởng hãy tặng cho chúng tôi một món lì xì đầu xuân, là niên trưởng cùng với anh Lưu Xuân Phước, tổng hội trưởng 25 khóa, hợp lại thành một tổng hội duy nhất để chúng tôi có được những tiếng cười trong mùa xuân. Thì đó là thứ nhất. Và thứ hai, tôi muốn nói lên mỗi chuyện với quý vị moderator các diễn đàn quân đội, thì quý vị hãy tôn trọng cái quyền tự do ngôn luận của mỗi người. Chúng ta cái tôn chỉ và cái nội quy duy nhất là không tiếp tay với Cộng sản. Còn những cái ý kiến trái chiều chúng ta phải tôn trọng để lại. Đừng dùng những cái tiểu xảo để chặn lại, ngăn lại rồi đuổi ra khỏi diễn đàn. Thì cái điều đó không đúng với tinh thần mà chúng ta đang sinh hoạt tại nước Mỹ. Thì cái luật an ninh mạng của Việt Cộng nó vừa áp dụng ngày 1 tháng Giêng vừa rồi. Nhưng mà ông Trần Thanh Quang, moderator của diễn đàn Võ Bị, ông đã áp dụng ngay từ giữa thập niên 90 khi ông làm moderator. Thì tôi chỉ mong rằng trong cái chương trình đầu năm này, cái ước nguyện của người lính bóp cò là mong những vị có tinh thần trách nhiệm hãy ra nhận trách nhiệm, và các anh moderator của các diễn đàn hãy tôn trọng quyền tự do ngôn luận mà chúng ta đã đến được cái xứ mà chúng ta gọi là tìm hai chữ tự do cho cuộc sống của mình. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Thưa với ông Trần Con Chuột, qua tin tức từ trong nước á, mà Nam Anh có đọc được á, thì đang có cái vụ mà đuổi dân chiếm đất tại Lộc Hưng. Thì Nam Anh muốn nhờ ông chia sẻ về cái tin này ạ.
Vâng, thưa Nam Anh, nói như thế này là khi mà cái chuyện Lộc Hưng xảy ra đó, thì một trong những người lính thiểu quân lục chiến, một thương binh thiểu quân lục chiến, anh có căn nhà tại đó và anh cũng có vườn rau tại đó, thì vừa gọi cho biết căn nhà của anh đã bị phá sập và cái vườn rau của anh đã bị nó tịch thu. Thì anh có nói như thế này là thẩm quyền phải biết là cái vườn rau Lộc Hưng này đó, thì đa số dân tại đây là dân di cư năm 1954, tức là những dân không thể ở với Cộng sản được, bỏ miền Bắc để di cư vào Nam. Và hầu như là dân Lộc Hưng đa số là theo Thiên Chúa giáo, và Thiên Chúa giáo thì thường như là kẻ thù chính của Cộng sản. Và thứ ba, tất cả những cái dân trong vùng này đa số đều là có gốc khác liên quan đến lính Việt Nam Cộng Hòa. Và cái thứ tư là qua những yếu tố trên thì Ba Đình bằng mọi giá phải triệt hạ, và Lộc Hưng coi như là một cái gai trước mắt là bọn tà quyền bắt buộc nó phải nhổ. Để làm gì? Nó trả lại những cái thù mà Bắc Kỳ di cư rồi lính Việt Nam Cộng Hòa, rồi lại thứ nhất nữa là tín đồ Thiên Chúa giáo. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Thưa với ông, trong các chương trình trước thì ông có đề cập đến cái vụ mà Sky Sport bỏ bom vào vị trí của đại đội của dù đó. Thì ngoài sự kiện mà ông có trên thì ông có thêm sự kiện nào có thể chia sẻ cùng Nam Anh và quý thính giả của đài biết không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì đây là một cái sự kiện để nói lên rằng người Mỹ họ muốn bỏ mình, bỏ Việt Nam Cộng Hòa, chứ không phải là họ thua trận. Cái lý do như thế này, thưa Nam Anh, Và một buổi chiều đang ăn cơm thì ông thiếu tá cố vấn, ông ăn cơm chung với tôi, ông nói là tối nay sẽ có một trận đánh vào khoảng trưa, vào khoảng 12 giờ đêm. Và sau đó thì khoảng 3 giờ đêm Việt Cộng nó rút. Thì tôi nhờ đại úy, ông thiếu tá Phi Lê cố vấn, ông nói tôi vậy. Tất cả những vũ khí mà bắt được đó, sắp ra từng loại một để riêng ra. Còn những vũ khí mà của những trận đánh trước thì đừng có gom chung lại, để có một phái đoàn của CIA họ đến họ kiểm soát. Thì Thiên Nam Anh thì đúng 3 giờ đêm đó, thì phái đoàn họ xuống, trong đó có một bà bầu, bà xuống. Thì tôi và ông Phi Lê có ra xem, thì tôi thấy cái phái đoàn này đó, họ cứ như cầm cái khẩu súng, cầm khẩu AK họ ném xuống, cầm khẩu B-40 họ ném xuống, cầm khẩu ARPD họ ném xuống. Thì xong họ bước lên máy bay họ về, họ không nói một tiếng nào hết. Thì đến buổi sáng sớm về ăn cơm sáng, ăn cơm đi với ông thiếu tá cố vấn đó, thì tôi hỏi what's happened. Thì ông là này không biết gì à? Tôi nói không. Tôi công trình tôi dựng ra như vậy mà không nói một tiếng nào. Thì ông cố vấn ông nói như thế này: cái phái đoàn CIA này đó, họ nhìn cái số súng để làm gì? Là để họ biết coi cái số súng nào, cái số súng này đã xuất kho nào ở tiệm khác. Thì thưa quý vị, khi mà một canh bài mà đánh mà biết địch có bao nhiêu tiền thì canh bài đó bắt buộc phải thắng. Thế mà vẫn có ngày 30 tháng 4 năm 75. Rồi cái thứ hai, khi tôi làm trưởng ban 3 cho tiểu đoàn 2 thì cũng có một phái đoàn CIA đến để thuyết hình, thuyết trình, để nghe tôi thuyết trình. Thì ông trưởng ban 2 của tiểu đoàn không biết tiếng Anh, thì ông tiểu đoàn trưởng ông mới nói với tôi là tôi Ruột biết tiếng Anh, Ruột nói địa chuyện đi. Thì sau khi tôi báo cáo tất cả các tình hình xong đó, thì có một bà phụ nữ cũng bà bầu, bà nói như thế này: thưa Nam Anh, thưa Nam Anh biết bà nói gì không ạ?
Dạ thưa không ạ.
Vâng, thì cũng hơi khó đoán. Bà nói bằng tiếng Việt, không một chút nào tiếng Anh hết. Và đầu tiên thì bà nói tôi là đại úy không phải là trưởng ban 2, mà đại úy là trưởng ban 3. Ông trưởng ban 2 là thiếu úy. Thì thưa Nam Anh, họ rõ cái quân số của mình đến như vậy. Và tôi báo cáo cái tình hình địch là cái đơn vị địch, đơn vị nào đóng ở đâu, thì bà nói này, cái đó là đại úy nói trước, cách đây 2 ngày. Còn cách đây, mới đây, các đơn vị này nó đã đổi và đơn vị khác nó đã thay vị trí rồi, nó đã hoán chuyển quân rồi, chắc đại úy không biết. Thì nói như vậy để quý vị cũng như Nam Anh thấy rằng người Mỹ họ nắm dành rõ chiến tranh Việt Nam lắm, nhưng mà vì quyền lợi của họ thành thử ra Việt Nam Cộng Hòa bắt buộc phải là con chốt trong cái canh bài của cuộc chiến tranh Việt Nam. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Thưa với ông Trần Quang Duật, tới đây chương trình phải xin chia tay cùng quý thính giả vì chúng ta không còn thời lượng nữa. Nam Anh xin kính chào tạm biệt ông nơi đây. Không quên chúc sức khỏe ông và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Vâng, xin thành thật chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chiến hữu và quý thính giả của đài Việt Washington DC Radio, và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin trân trọng.
Đi là đi chiến thắng, đứng lên đây người Việt Nam.